kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin nghe kính chào quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình phát thanh buổi sáng hôm nay. Chúc quý vị có một buổi sáng thật nhiều năng lượng. Kính thưa quý vị, nụ cười là gia vị tuyệt vời của cuộc sống và của mái ấm. Hãy luôn giữ cho tổ ấm của mình tràn ngập tiếng cười, bởi khi nhìn vào đó, mọi người sẽ thấy gia đình của chúng ta hạnh phúc biết làm sao. Và hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những bí quyết để cho gia đình có thể luôn tràn ngập tiếng cười. Đầu tiên đó chính là hãy cùng nhau đi dạo và tập thể dục. Hãy thường xuyên tạo cho gia đình mình những ngày đẹp đẽ, cùng nhau đi ra ngoài, ven bờ hồ, đạp xe đạp trên những con đường đẹp đẽ, cùng hòa mình vào dòng nước xanh của hồ bơi, cùng nhau ra sân đánh cầu lông. Đó là một trong những hoạt động bổ ích ngoài trời và thực sự có ý nghĩa để gia đình có những giây phút hòa mình thân thiện hơn và gợi lại những kỷ niệm đẹp về tình yêu. Hãy thử làm những điều đó thường xuyên vào những lúc rảnh rỗi trong ngày để vừa tốt cho sức khỏe, vừa được thư giãn bên nhau, lại tạo cho nhau những giây phút vui vẻ, hạnh phúc. Thứ hai đó chính là đôi khi cũng nên lãng mạn. Nhiều người nghĩ rằng khi đã cưới nhau, đã có con cái thì cuộc sống chẳng cần lãng mạn nữa, vì đời sống cơm áo gạo tiền mới là điều quan trọng nhất. Nhưng thực tế thì không một người phụ nữ nào không muốn có được một cuộc sống màu sắc lãng mạn, và nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ chỉ vì chồng lúc nào cũng khô như ngói. Bên cạnh đó, khi hỏi đàn ông có thích sự lãng mạn hay không thì đến 3/4 các ông chồng đều trả lời là thích. Để tạo ra sự lãng mạn không có gì là khó khăn, chỉ cần thỉnh thoảng các thành viên trong gia đình có thể tạo ra một sự kiện nào đó đáng nhớ hay kỷ niệm một ngày có ý nghĩa mà hai người đã trải qua, có thể là những ngày sóng gió hoặc cũng có thể là những ngày tuyệt đẹp, hay chỉ là một ngày bình thường tạo ra một điều bất ngờ. Đây là cách giúp cho tình yêu vợ chồng thăng hoa và gia đình có một ngày vui vẻ tốt đẹp hơn. Thứ ba đó chính là trêu đùa nhau. Thay vì chúng ta cứ gọi là anh em hay là vợ chồng, hãy dùng những từ như là chúng ta, chúng mình, hay là gọi các con với những từ ngữ dễ thương, trìu mến nhất để cuộc sống gia đình tràn ngập tình yêu thương. Hãy luôn hài hước và trêu chọc nhau bằng những câu khen ngợi, nịnh bợ khi vừa bước chân ra khỏi giường, khi đi làm về, khi các con đang chơi đùa, khi đang nấu ăn hay trong bữa ăn. Vì vậy, hãy mang lại sự vui vẻ cho không khí gia đình bằng những lời bông đùa dí dỏm, vì tiếng cười lúc nào cũng là thang thuốc bổ cần thiết cho hôn nhân gia đình. Và cuối cùng đó chính là những cái ôm thật chặt cho mỗi buổi sáng. Cách tốt nhất để bắt đầu một ngày mới là trước khi ra khỏi giường, hãy ôm chồng, vợ thật chặt, hoặc là nằm bên nhau vài ba phút trò chuyện linh tinh. Hãy ôm con thật chặt khi mà chúng chuẩn bị đến trường. Những cái ôm như là tiếp thêm động lực cho các thành viên vui vẻ và chào đón một ngày mới. Hoặc là sau một ngày làm việc mệt mỏi, khi mà vợ chồng và các con bước chân về nhà, đừng quên dành tặng cho những thành viên trong gia đình những nụ cười vui vẻ chào đón, hay là những cái ôm thật chặt. Đây là minh chứng của tình yêu cũng như là sự biết ơn đối với những sự vất vả vì gia đình của mọi người. Hẳn là các thành viên sẽ cảm thấy yêu và được yêu nhiều hơn. Kính thưa quý vị, đừng viện lý do bận rộn với những hành động này. Mỗi ngày hãy dành 5-10 phút cho những vấn đề được kể trên. Nên nhớ là phải thực hiện việc này bằng cảm xúc thật sự chứ không phải là sự ép buộc. Có như thế thì gia đình của chúng ta mới luôn tràn ngập tiếng cười và sự yêu thương. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Bóng đêm dày đặc lắm trôi. Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Đến với chương trình, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi đề tài Nhận lãnh tốt hơn là ban cho. Sau đây, xin mời quý vị lắng động tâm hồn để nghe lời Chúa trong phúc âm. Có một người Đức Chúa Trời sai đến tên là Giăng. Người đến để làm chứng là làm chứng về sự sáng, hầu cho bởi người ai nấy đều tin. Chính người chẳng phải là sự sáng, song người phải làm chứng về sự sáng. Sự sáng này là sự sáng thật, khi đến thế gian soi sáng mọi người. Ngôi lời ở thế gian và thế gian đã làm nên bởi Ngài, nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin đến danh Ngài. Là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy. Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của con một đến từ nơi Cha. Giăng làm chứng về Ngài khi kêu lên rằng: ấy là về Ngài mà ta đã nói, đấng đến sau ta trỗi hơn ta, vì Ngài vốn trước ta. Vả, bởi sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta đều có nhận được, và ơn càng thêm ơn. Vì luật pháp đã ban cho bởi Môi-se, còn ơn và lẽ thật bởi Đức Chúa Giê-su Christ mà đến. Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời, chỉ con một ở trong lòng Cha, là đấng đã giải bài Cha cho chúng ta biết. Amen. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép để trở nên con cái Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu Christ Ngài có phán dạy rằng: ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Trong một cái bối cảnh tổng quát, lời phán dạy của Đức Chúa Giêsu trên đây quả thật là đúng, nhưng không phải thường thường là như con cái, có nghĩa là không phải thường thường ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Bởi vì có những khi nhận lãnh tốt hơn là ban cho. Có bốn cái lý do tại sao nhận lãnh đôi khi quan trọng hơn là sự ban cho của chúng ta. Trước hết, sự nhận lãnh quý trọng hơn danh dự của người cho. Đây là một hiện thực khi quý vị ở trong gia đình mở quà Giáng sinh, mở quà sinh nhật, hay là mở quà bất cứ cái trường hợp nào. Sự vui mừng của người nhận hơn là cái danh dự của người cho. Trong trường hợp giờ mở quà Giáng sinh trong gia đình, sự vui mừng của một em bé trai tìm được một chiếc xe dưới cây Noel, em đã trỗi sự vui mừng hơn cái sự vui mừng của người cha theo dõi khi đứa con mở món quà mà mình đã tặng cho nó. Người nhận, sự thật của nhiều món quà khác, khi người nhận cũng vui mừng trỗi hơn người cho. Vâng, đó là một điều hiển nhiên, không có ai mà từ chối. Mỗi lần người nhận được món quà thì người đó có cái sự vui mừng cho chính mình, và trong lòng của người đó nghĩ đến cái người cho món quà cho mình. Quý vị có biết chăng, khi chúng ta từ chối không nhận lãnh món quà, đó là một sự xúc phạm tệ hại hơn là chúng ta thiếu cái sự ban cho quà cáp cho kẻ khác. Cho nên chúng ta nhiều khi không nghĩ đến cái sự tệ hại ấy. Nếu chúng ta từ chối không nhận lãnh cái món quà, chúng ta làm vui lòng Đức Chúa Trời bằng cách tiếp nhận món quà Giáng sinh của Ngài. Ấy là một cái thái độ mà chúng ta tiếp nhận lấy sự vui mừng, và đồng thời chúng ta cũng có một cái ý nghĩ rất là biết ơn nơi Chúa là Đấng ban cho chúng ta món quà Giáng sinh. Món quà Giáng sinh của Đức Chúa Trời đã bị từ chối bởi những người dân trong xứ của Ngài, là trong làng của Đức Chúa Giêsu. Mà ở đây lời phúc âm đã ghi chép rằng Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Có nghĩa là họ từ chối, họ từ chối Đức Chúa Giêsu, không tiếp nhận Đức Chúa Giêsu. Đó là một sự xúc phạm tệ hại đối với những người khước từ món quà của Đức Chúa Trời ban cho. Sự vui mừng lớn của thiên sứ ở trước mặt Đức Chúa Trời là gì? Trong phúc âm Luca đoạn 15 câu thứ 10 có ghi lại cho chúng ta thấy được điều đó. Đoạn 15 câu 10 của phúc âm Luca: ta nói cùng các ngươi, trước mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời cũng như vậy, sẽ mừng rỡ cho một kẻ có tội ăn năn, vì người đó nhận cái món quà là sự ban cho, là hồng ân, là sự tha thứ và tình thương của Đức Chúa Trời. Sự vui mừng tuyệt đích của Đức Chúa Trời là gì? Là Ngài có thể chia sẻ với chúng ta về sự sống của Ngài, sự cứu chuộc của Ngài và nước thiên đàng của Ngài. Khi Đức Chúa Trời đã ban cho, Ngài cũng theo dõi cái thái độ, cái hành động, cái lập trường của chúng ta đối với cái món quà của Ngài như thế nào. Món quà của Ngài ban cho chúng ta là cái sự sống đời đời, sự cứu chuộc trong con của Ngài và nước thiên đàng mà Ngài sắm sẵn, dành sẵn cho những kẻ tiếp nhận con đọc sanh của Ngài. Chúng ta chỉ có thể ban cho nếu trước hết chúng ta được nhận lãnh. Vâng, chúng ta không thể nào ban cho điều gì mà chúng ta không có. Và để có cái điều mình có, trước hết chúng ta phải nhận lãnh. Vâng, đó là một sự thật mà không ai trong chúng ta có thể từ chối hay là phủ nhận được. Nếu chúng ta không có thì làm sao chúng ta cho? Dĩ nhiên, trước hết chúng ta cần phải có, cần phải tiếp nhận, chẳng phải nhận lãnh. Chúng ta có rồi ban cho. Một thầy giáo mà tiếp nhận sự hiểu biết rồi nhiên hậu mới dạy dỗ cho học trò của mình, bất cứ thầy giáo trong bất cứ lĩnh vực nào, văn hóa, nghề nghiệp hay là bất cứ trong cái tổ chức nào, con người có nhận lãnh tình yêu rồi mới có thể chia sẻ tình yêu. Có hạnh phúc mới có thể chia sẻ hạnh phúc. Mà không có hạnh phúc, chưa có hạnh phúc thì làm sao có thể chia sẻ được hạnh phúc? Cho nên chúng ta cần phải nhận lãnh tình yêu, chúng ta phải từng trải trong hạnh phúc, chúng ta mới có thể chia sẻ, ban cho tình yêu và hạnh phúc. Thánh Kinh đã dẫn chứng cho chúng ta thấy điều này. Trong sách Giăng đoạn 1 câu thứ 8, đoạn 1 câu thứ 8: chính người chẳng phải là sự sáng, song người phải làm chứng về sự sáng. Đây là Giăng Baptist. Ông là người đã tiếp nhận sự sáng của Chúa, cho nên ông làm chứng về sự sáng của Ngài. Ông bảo rằng sự sáng này là sự sáng thật, khi đến thế gian thì soi sáng mọi người. Và Thánh đồ Phaolô cũng có ghi nhận lại cái điều mà ông từng trải, mà chúng ta suy nghĩ hôm nay trong Cô-rinh-tô thuyết đoạn thứ 15 câu thứ 3 Thánh đồ Phaolô nói như thế nào? Và trước hết tôi đã dạy dỗ anh em đều tôi đã nhận lãnh từ nơi Đức Chúa Trời, và tôi đã dạy dỗ cho anh em điều mà tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Phaolô trước hết nhận lãnh Đức Chúa Jesus Christ là Đấng chịu chết cho tội lỗi của ông, và ông đem cái điều đó để rao giảng, dạy dỗ cho những người chưa có nhận lãnh. Trừ khi quý vị có nhận được sự an ủi từ nơi Chúa thì quý vị mới có thể an ủi kẻ khác. Nếu quý vị chưa có nhận được sự an ủi chánh đáng từ nơi Ngài thì quý vị không thể nào an ủi kẻ khác. Khi quý vị tiếp nhận đời sống từ nơi Chúa thế nào, quý vị mới có thể chia sẻ cái đời sống đó với những người đồng liêu, đồng hương, đồng loại mình. Quý vị muốn chia sẻ đức tin cũng vậy, muốn chia sẻ đức tin với con cái của mình, với vợ chồng của mình, thì quý vị phải có đức tin, phải nhận lãnh đức tin từ nơi Chúa. Và điều thứ ba, thường thường phải dùng nhiều năng lực hơn để nhận hơn là dùng năng lực để ban cho. Điều này có vẻ lạ ở trong thời đại mà có nhiều mánh lới ở trong giới tiêu thụ, gian lận trợ cấp, tham nhũng hay trộm cướp. Nhận lãnh đòi hỏi sự khiêm tốn. Khiêm tốn chúng ta không thể nhận lãnh được. Chúng ta hãy nghe câu chuyện mà Đức Chúa Giêsu đã kể trong Phúc Âm Luca rằng Ngài phán thí dụ này về kẻ cậy mình là người công bình và khinh dễ kẻ khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người Pha-ri-si và một người thâu thuế. Người Pha-ri-si đứng cầu nguyện thầm như vậy: Lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài vì tôi không phải như người khác tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thâu thuế này. Tôi kiêng ăn một tuần lễ hai lần và nộp một phần mười về mọi món lợi của tôi. Người thâu thuế đứng xa xa không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà rằng: Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi vì tôi là kẻ có tội. Ta nói cùng các ngươi, người này trở về nhà mình được xưng công bình hơn người kia. Vì ai tự nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. Vâng, thưa quý vị và các bạn, nếu chúng ta không khiêm tốn, nhìn nhận sự thiếu thốn, trống vắng, thua thiệt, lỗ lã, tội lỗi của mình, chúng ta không thể nhận lãnh sự ban cho, sự công bình từ nơi Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta cho rằng mình đầy đủ, mình có nghị lực, mình có tài, mình có công sức, mình có thành tích, thành công đáng kể, thì chúng ta không nhận lãnh được gì nơi Chúa cả. Người thâu thuế kia đã cảm thấy mình trống vắng, tội lỗi và thiếu sự thương xót của Chúa, nên người đã nhận lãnh sự công bình Đức Chúa Trời đã ban cho. Vậy thì khiêm tốn, nhận lãnh làm cho chúng ta được có lợi lớn ở trong Chúa. Còn kiêu ngạo, coi thường sự ban cho của Đức Chúa Trời, chúng ta thua thiệt, lỗ lã. Nhận lãnh đòi hỏi cái sự tin cậy. Chúng ta thường nghi ngờ, nhất là điều gì mà đối tượng ban cho không tính tiền, không đòi giá, không đòi hỏi cái điều kiện. người ta cũng có cái khuynh hướng đa nghi nơi Đức Chúa Trời là đấng ban cho cái điều gì cách nhân không. Họ muốn làm để trả giá, để đánh đổi, để mua chuộc. Nhưng Đức Chúa Trời sẵn sàng chỉ ban cho sự cứu rỗi của Ngài cách nhân không. Tại sao chúng ta phải nghi ngờ? Tại sao chúng ta phải mặc cả? Tại sao chúng ta phải trả giá? Tại sao chúng ta phải lấy công sức của mình để đánh đổi cái sự ban cho Đức Chúa Trời? Chúng ta không được gì cả. Điều thứ tư, tiếp nhận là một phương cách duy nhất để chiếm giữ món quà Giáng sinh mà Đức Chúa Trời đã ban cho nhân loại. Giăng đã ghi lại như thế nào? Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép để trở nên con cái của Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin đến danh của Ngài. Món quà Giáng sinh và trả giá. Nhưng Đức Chúa Giêsu, thưa quý vị, Ngài đã trả giá cho chúng ta để ban cho chúng ta món quà này một cách nhân không. Chúng ta không cần phải tính toán gì cả. Nếu chúng ta cố tình mua hay tạo ra cái món quà của Chúa ban cho, chúng ta sẽ không đạt được, không chiếm giữ được, không có nó, không được từng trải và không được phước hạnh cứu chuộc. Chúng ta không có thể tạo ra nó bằng cách bắp tem là lễ rửa tội hay là làm thuộc viên của hội thánh. Tất cả những cái đó chỉ là một cái hình thức trong tổ chức của loài người ở dưới thế. Nhưng đối với con mắt của Đức Chúa Trời là chúng ta ăn năn tội lỗi của mình, ngửa mặt lên trời, tiếp nhận sự ban cho của Chúa một cách nhân không.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.